Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những nét đặc trưng của văn hóa Tây Ban Nha trong Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Khách hành hương công giáo từ khắp nơi trên thế giới đã đến thủ đô Madrid, Tây Ban Nha để tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới, mà cao điểm sẽ là thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tọa vào Chủ nhật 21 tháng 8. Theo ước tính, có trên cả triệu người tham dự biến cố này. Một số người cho rằng vào giữa lúc Tây Ban Nha đang trải qua khủng hoảng kinh tế, tổ chức đón tiếp Đức Giáo Hoàng nhân dịp này là một điều không cần thiết vì quá tốn kém. Tuy nhiên, Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid nói rằng, phần lớn các phí tổn đều được trang trải bằng sự đóng góp của các bạn trẻ đến từ 193 nước trên thế giới. Một khán đài vĩ đại đã được dựng lên tại quảng trường Plaza de Cibeles, một trong những biểu tượng chính của thủ đô Madrid. Chính tại đây mà thánh lễ khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới đã được cử hành hôm thứ Ba 16 tháng 8 vừa qua. Cũng chính tại đây vào ngày thứ Năm 18 tháng 8, các bạn trẻ sẽ đón chào Đức Thánh Cha và vào thứ Sáu 19 tháng 8 sẽ cử hành nghi thức gẫm đàn thánh giá. Sang ngày thứ Bảy 20 tháng 8, các bạn trẻ sẽ thưởng thức các buổi trình diễn của các ban nhạc trẻ tại căn cứ không quân Cuatro Vientos, mạn Tây Nam thủ đô Madrid. Cũng chính tại đây mà vào buổi tối cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa buổi canh thức. Các bạn trẻ sẽ qua đêm ngoài trời trong căn cứ không quân này. Sáng Chủ nhật 21 tháng 8, vị giáo hoàng 84 tuổi sẽ chủ tọa thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ trên một bàn thờ màu trắng cao gần 200 thước được dựng trước khán đài. Ban tổ chức cho biết đã có đến 80% trong tổng số 450.000 bạn trẻ ghi danh tham dự đại hội đã có mặt tại Madrid và các thành phố khác. Đông nhất là các bạn trẻ Ý với 80.000 người, kế đến là từ Pháp với 50.000 người. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha. Lần trước Ngài đến đây vào tháng 11 năm vừa qua. Trong chuyến viếng thăm này, Ngài đã mạnh mẽ chỉ trích một số những cải tổ xã hội của chính phủ Tây Ban Nha như hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, nới lỏng luật cho phép phá thai. Ông Ramon Jauregui, một nhân viên chính phủ, nói với hãng thông tấn AFP rằng, hành động phê phán chính phủ của Đức Giáo Hoàng là điều không thích hợp. Khoảng 150 tổ chức chống lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã lên kế hoạch cho tổ chức nhiều cuộc biểu tình hôm thứ Tư 17 tháng 8. Đa số thành viên của các nhóm này là những người đồng tính, những người tranh đấu cho nữ quyền cũng như một số chính trị gia cực tả. Tin Abuja, Nigeria. Cảnh sát Nigeria theo dõi các bài giảng trong các nhà thờ Kitô giáo và đền thờ Hồi giáo. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, tại bang Kogi, miền trung bắc Nigeria, các nhân viên an ninh đã bắt đầu theo dõi nội dung các bài giảng trong các nhà thờ Kitô giáo và đền thờ Hồi giáo để ngăn ngừa việc phổ biến những bài diễn văn có thể châm ngòi cho bạo động vì lý do tôn giáo. Theo một bản báo cáo được đăng trên nhật báo Người Tiền Phong, Giám đốc Sở An ninh tại bang Kogi, ông Mike Fuba, nói rằng tổ chức của ông theo dõi nội dung các bài giảng bên ngoài nhà thờ và đền thờ cũng như các sinh hoạt tôn giáo khác. Ông Fuba cũng nói rằng các nhà thuyết giảng tôn giáo phải trải qua một cuộc sát hạch về an ninh mới có thể được phép thuyết giảng và thi hành chức vụ. Giám đốc Sở An ninh tại bang Kozi cũng nhấn mạnh rằng, việc kiểm soát an ninh tại các khách sạn cũng sẽ được đẩy mạnh, hầu đề phòng những phần tử nguy hiểm lợi dụng những nơi như thế để tổ chức các hoạt động tội phạm. Ngay cả các ngân hàng và công ty hoạt động trong bang cũng được mời tham dự các buổi họp với các cơ quan an ninh để đề ra những biện pháp bảo đảm an ninh trong các văn phòng. Theo ông Phu Ba, nhờ các biện pháp này, các thành viên của giáo phái Hồi giáo cực đoan có tên là Boko Haram sẽ không hoạt động được. Giáo phái Hồi giáo cực đoan này hiện đang hoạt động mạnh trong bang Bauchi. Họ đã mở nhiều cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ, trạm cảnh sát và thường dân khác. Giáo phái này chủ trương tẩy chay văn minh Tây Phương mà họ cho là đi ngược lại với kinh Koran. Tin Manila, Phi Luật Tân. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila, Phi Luật Tân kêu gọi tổ chức phạt tạ vì một cuộc triển lãm có nội dung xúc phạm đến Kitô giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, mới đây Trung tâm Văn hóa Phi Luật Tân đã cho phép tổ chức một cuộc triển lãm trưng bày các tác phẩm của một họa sĩ địa phương, trong đó có những bức tranh xúc phạm đến Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Đức Hồng Y Gaudenso Rosales, Tổng giám mục Phi Luật Tân, đã kêu gọi tổ chức một nghi thức đặc biệt để đền tạ vì hành vi phạm thượng này. Ngài yêu cầu các giáo xứ trong toàn giáo phận hãy dành nguyên một tuần từ ngày Chủ nhật 21 tháng 8 để dâng thánh lễ đền tạ. Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila nói, là giáo hội, chúng ta sẽ quỳ gối trước Thiên Chúa tình yêu của chúng ta để cầu nguyện và đền tạ vì tội lỗi công khai này. Ngoài ra, sau một thánh lễ được cử hành theo một hình thức ngoại lệ, cha Michel José Gerudo, một nhà trừ quỷ thuộc giáo phận Cubao, ngoại ô Manila, cũng đã chủ tọa một nghi thức đền tạ bên ngoài Trung tâm Văn hóa Phi Luật Tân, là nơi đã tổ chức cuộc triển lãm và đã bị chính phủ ra lệnh đóng cửa. Cha Gerudo nói rằng, đây là một hành động yêu thương đối với Chúa để đền bù vì thái độ thiếu yêu thương của con người. Bất luận điều gì đã xảy ra, chúng tôi chỉ muốn nói với Chúa rằng, chúng tôi muốn được đền tạ vì những hành động xúc phạm đến Ngài. Sau nghi thức, cha Gerudo đã hướng dẫn một cuộc rước kiệu quy tụ các nữ tu, chủng sinh và giáo dân. Trong cuộc rước kiệu, mọi người đã giơ lên hình ảnh của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Tin Kenya. Caritas quốc tế kêu gọi cứu trợ các nạn nhân hạn hán tại Kenya. Caritas quốc tế kêu gọi đóng góp khoảng 5.600.000 Mỹ Kim để cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân của nạn hạn hán được xem là trầm trọng nhất trong 60 năm qua tại Kenya. Hiện có khoảng 3.600.000 người đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Nhưng con số này có thể lên đến 5 triệu người vì tình hình càng lúc càng trở nên tệ hại hơn. Caritas sẽ cung cấp thức ăn và nước uống, cũng như giúp các nông dân gia tăng mùa màng và chăn nuôi gia súc. Giám đốc về nhân đạo của Caritas quốc tế, ông Alistair Dutton, vừa mới thực hiện một chuyến viếng thăm tại Kenya và Ethiopia. Ông cho biết, dân chúng rất lo ngại vì không biết phải đi đâu để kiếm thức ăn và nước uống hay cung cấp nước cho gia súc. Caritas sẽ trợ giúp cho trên 300.000 gia đình tại 14 giáo phận của Kenya bị thiệt hại nặng nề nhất. Trong chương trình cứu trợ khẩn cấp kéo dài 8 tháng này, Caritas sẽ cung cấp cho mọi người mỗi ngày 2 bữa ăn, 7 lít rưỡi nước uống cho mỗi đầu người và nguồn dinh dưỡng đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương và mắc bệnh kinh niên. Ngoài ra, Caritas cũng sẽ cung cấp cho trên 13.000 nông dân hạt giống để gieo trồng trong mùa mưa ngắn hạn vào tháng 10 và tháng 11 tới đây. 1.300 gia đình cũng sẽ được cấp phát gia cầm. Caritas cũng sẽ giúp cải thiện việc dẫn thủy nhập điền và dự trữ nước. Nạn hạn hán tại miền đông Phi Châu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của trên 13 triệu người. Những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất là Kenya, Ethiopia, Somalia, Djibouti và Uganda. Hồi tháng trước, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố tình trạng khẩn trương tại một số vùng ở Somalia. Ông Alistair Dutton nói rằng, Somalia là quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất vì hiện không có bất cứ hệ thống nào đã được thiết lập để giúp đỡ dân chúng. Theo ông Dutton, một trong những lý do khiến nạn hạn hán cứ trở lại là vì nhiều nơi không có phương tiện để giữ nước mỗi khi có mưa. Ông cho biết, hiện Caritas đang chú trọng đến các dự án dài hạn nhằm giúp các cộng đồng biết tích trữ nước và sử dụng nước một cách tốt đẹp hơn, như đào hồ, đặt bồn chứa nước và thực hiện những cách canh tác hữu hiệu hơn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời mang lại cho các tín hữu Kitô hy vọng về một tương lai được kết hiệp với Chúa Kitô cả trong cuộc sống này lẫn đời sau. Trong bài giảng thánh lễ tại Castel Gandolfo sáng thứ Hai 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời nói với chúng ta rằng, chúng ta sẽ được ở cùng với Chúa Giêsu trong niềm vui của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, ngày lễ này cũng mời gọi chúng ta hãy can đảm để tin tưởng rằng quyền năng của Đấng Phục Sinh cũng tác động trong chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời mời gọi các tín hữu Kitô rao giảng tin mừng cho thế giới ngày nay và giúp chúng ta sống cuộc sống mỗi ngày như những con người phục sinh, mang ánh sáng của sự thiện vào trong bóng tối của sự dữ trong thế giới. Chú giải về đoạn tin mừng được trích đọc trong lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Mẹ đã không vào nhà ông Zakaria và bà Elizabeth một mình, mà cùng với Thiên Chúa nhập thể làm người trong lòng mẹ. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy như mẹ Maria biết đón nhận Chúa Kitô trong đức tin để cho lời Ngài hướng dẫn và đi theo Ngài mỗi ngày. Tin London. Tổ chức Liên đới Kitô toàn cầu có trụ sở tại London, Anh Quốc, kêu gọi chính quyền Cộng sản Trung Quốc trả tự do cho một nhà bất đồng chính kiến. Được biết, ngày 15 tháng 8 năm 2006, tức là cách đây 5 năm, một nhà bất đồng chính kiến tại Trung Quốc là luật sư Gao Zisheng, một tín hữu Kitô, đã bị bắt giữ vì tội phản động và bị kết án 3 năm tù treo và 5 năm cầm cố. Giai đoạn cầm cố đã chấm dứt hôm 14 tháng 8 vừa qua, nhưng người ta vẫn không thấy luật sư Gao xuất hiện kể từ tháng 4 vừa qua. Trong một lá thư gửi cho tổ chức bênh vực nhân quyền có tên là Trợ giúp Trung Quốc, bà Geng He, vợ luật sư Gao, cho biết lẽ ra chồng bà đã được trả tự do vào ngày 14 tháng 8 vừa qua, nhưng hiện không biết ông đang ở đâu. Ông Gao Ji, anh của luật sư Gao, cũng xác nhận rằng ông Gao vẫn còn tiếp tục mất tích. Luật sư Gao đã từng được đề cử giải Nobel Hòa bình 2 lần. Năm 2009, ông đã bị công an bắt giữ để thẩm tra. Một năm sau, người ta thấy ông xuất hiện tại tỉnh Shanxi. Vài ngày sau đó, ông đã gặp gỡ giới truyền thông và cho biết ông đã từ bỏ việc chỉ trích chính phủ để được đoàn tụ với vợ và hai con, vốn đã lén lút trốn sang Hoa Kỳ. Dạo tháng 4 năm vừa qua, gia đình luật sư Gao cho biết họ không còn biết tin tức nào về ông kể từ khi ông đi thăm bà con tại Xinjiang. Tổ chức Liên đới Kitô toàn cầu nói rằng, cuộc sống và công việc của ông Gao vẫn tiếp tục là một nguồn cảm hứng cho nhiều người trên thế giới đang lên tiếng tố cáo bất công. Theo tổ chức này, việc ông Gao mất tích quá lâu là một sự chối bỏ các quyền của một công dân Trung Quốc. Tổ chức này kêu gọi chính quyền Trung Quốc phải trả tự do cho ông Gao và tất cả những người đang bị quản thúc tại gia chỉ vì dám lên tiếng chống lại bất công. Tin Abbottabad, Pakistan. Người công giáo tại Abbottabad, Pakistan được kêu gọi đề cao cảnh giác trong việc công khai biểu lộ đức tin. Abbottabad là nơi trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị các lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ bắn hạ hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua. Giáo hội Công giáo kêu gọi các tín hữu Kitô sống gần thành phố này hãy đề cao cảnh giác trong việc công khai biểu lộ đức tin. Sau khi nhiều tín hữu Kitô đã bị tấn công khi đang xem một cuốn phim về cuộc đời Chúa Giêsu. Được biết, hôm 12 tháng 8 vừa qua, khi một số nhân viên của một giáo hội Tin lành đang xem cuốn phim có tựa đề Đức Giêsu tại một công viên ở Abbottabad, thình lình một nhóm người Hồi giáo đã tấn công và đập phá máy chiếu phim. Cảnh sát đã can thiệp nhưng không bắt giữ một người nào. Các giáo sĩ Hồi giáo lại còn cảnh cáo rằng sẽ có nhiều cuộc tấn công công khai như thế. Cuộc tấn công nói trên chỉ xảy ra đúng một tuần lễ sau khi chính quyền địa phương đã thẩm vấn một linh mục Công giáo chỉ vì đã nhìn vào ngôi nhà nơi trùm khủng bố Osama Bin Laden đã ẩn núp. Cho tới nay, chưa có cơ quan truyền thông nào được phép đi vào khu vực nói trên. Cha Akram, cha sở giáo xứ Thánh Phêrô Canisius, người đã bị cảnh sát thẩm vấn, kể lại rằng, Ngài đã đưa một người bạn ngoại quốc đến nhà một người Công giáo sống gần ngôi nhà nơi Osama Bin Laden ẩn náu. Vài phút sau, cha và người bạn đã bị cảnh sát bắt đem đi. Sau biến cố này, cha Akram nói rằng, các tín hữu Kitô không nên can dự vào những hoàn cảnh nguy hiểm, nhất là sau khi ông Osama Bin Laden đã bị sát hại. Về phần mình, Đức cha Laurent Sandaha, cựu tổng giám mục Lahore, đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công vào các tín hữu Kitô đang xem chiếu phim về cuộc đời Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Ngài cũng kêu gọi người Công giáo hãy đề cao cảnh giác. Đức cha Sandaha cho biết, nhiều quyển kinh thánh đã bị ném vào đống rác sau khi một nhóm giáo hội Tin lành đã cho phân phát khoảng 100.000 quyển kinh thánh trên toàn quốc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nét đặc trưng của văn hóa Tây Ban Nha trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Mỗi một thành phố đứng ra đăng cai tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đều cố gắng giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của đất nước mình cho khách hành hương. Đây là lần thứ hai Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha đứng ra tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Và lần này, người ta lại càng thấy rõ hơn những nét văn hóa đặc trưng của Tây Ban Nha và nhất là thủ đô Madrid. Một trong những mục đích mà Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid muốn nhắm tới là các biến cố diễn ra trong đại hội phải được ghi đậm bởi tính cách Tây Ban Nha của đức tin Công giáo, chứ không chỉ quy tụ các công dân trẻ thế giới lại để thưởng thức những món như Starbucks, McDonald's, Burger King. Mặc dù các thương hiệu này cũng đầy rẫy trên các đường phố, vốn lúc nào cũng nhộn nhịp tại thủ đô Madrid. Nhưng trong những ngày này, các bảng hiệu nổi tiếng này xem ra phải nhường chỗ cho những đặc sản của văn hóa Tây Ban Nha. Hầu hết các vị thánh quan thầy của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid lần này đều là người Tây Ban Nha hay hậu duệ của người Tây Ban Nha, ngoại trừ chân phước Gioan Paolo đệ nhị. Trong hành trang được phát cho giới trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần này, trước hết người ta thấy có chiếc quạt Abanico. Đây là một thứ rất thông dụng đối với người Công giáo Tây Ban Nha, nhất là trong những nhà thờ không có gắn máy điều hòa không khí. Chiếc áo được phát cho các bạn trẻ có màu đỏ và vàng, tức màu lá cờ Tây Ban Nha. Có cả một thứ nước giải khát có tên là Cerveza, do một hãng nước ngọt tại Tây Ban Nha sản xuất. Tất cả đều được gói ghém trong một cái bị vải, cũng có màu đỏ và vàng, tên là Mochilo. Nói tóm lại, nghệ thuật, văn hóa, thức ăn và tinh thần đức tin cũng như tinh thần lễ hội của người Tây Ban Nha sẽ được làm nổi bật trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid lần này. Về nghệ thuật, khách hành hương sẽ được đặc biệt hướng dẫn đến các bảo tàng viện nổi tiếng trong thành phố. Thật ra, thủ đô Madrid tự nó cũng đã là một bảo tàng viện lớn rồi. Trước hết là hai bảo tàng viện Prado và Thyssen-Bornemisza. Khách hành hương có thể vào đây thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật đương đại với giá rẻ hay miễn phí. Riêng tại bảo tàng viện Prado có trưng bày kiệt tác của danh họa Caravaggio là bức tranh hạ sát Chúa Giêsu. Đây là bức tranh mà Bảo tàng viện Vatican cho mượn trong thời gian đại hội giới trẻ và sẽ được tiếp tục trưng bày cho đến giữa tháng 9. Bên cạnh bức tranh này là 13 kiệt tác khác được thu thập dưới chủ đề Ngôi lời trở thành hình ảnh. Những bức tranh về Chúa Kitô trong Bảo tàng viện Prado. Các danh họa Tây Ban Nha như Zurbarán, Velázquez, Enrico và Murillo đã để lại những tác phẩm tôn giáo nổi tiếng. Những tác phẩm này đã được in lại trong những tấm bản nhỏ bằng tiếng Tây Ban Nha và Anh ngữ, được ghi khắc trên huy hiệu của Đại hội Giới Trẻ. Hầu hết các tác phẩm được trưng bày trong Bảo tàng viện Prado đều có nội dung tôn giáo, được cảm hứng nếu không từ Kinh Thánh như Cuộc đời của Chúa Giêsu thì cũng từ lịch sử giáo hội Công giáo, nhất là tại Tây Ban Nha. Do đó, khách hành hương trong kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần này sẽ có cơ hội thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Tây Ban Nha. Bảo tàng viện Thyssen-Bornemisza hiện đang giữ một bộ sưu tập tư nhân, chỉ được cho công bố vào đầu thập niên 90. Bộ sưu tập này gồm 9 tác phẩm mô tả cuộc đời của Chúa Giêsu từ thời thơ ấu cho đến khi sống lại. Toàn bộ bộ sưu tập được sắp xếp theo chủ đề những cuộc gặp gỡ, các bức tranh tôn giáo từ thế kỷ thứ 14 cho đến thế kỷ thứ 18. Bộ sưu tập không chỉ bao gồm các tác phẩm của các họa sĩ Tây Ban Nha, mà còn có cả các tác phẩm của những họa sĩ Hà Lan và Đức, nhưng hiện nay đã trở thành gia sản của Tây Ban Nha. Bà Carmen Thyssen-Bornemisza, người đã trao tặng bộ sưu tập nói trên, đã khai trương cuộc triển lãm nói trên hôm thứ Năm vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Ruoco Varela, Tổng Giám mục Madrid. Cuộc triển lãm này cũng sẽ kéo dài cho đến giữa tháng 9 tới. Trong bộ sưu tập, người ta thấy có bức tranh Chúa Kitô và người phụ nữ Samaria được danh họa Duccio di Buninsetna sáng tác hồi thế kỷ thứ 14. Ngoài ra còn có bức tranh Chúa Giêsu giữa bão táp trong viễn hồ Galilea của danh họa Bruegel vào thế kỷ thứ 16. Tất cả các tác phẩm này đều cho thấy rằng Chúa Giêsu đến gặp gỡ con người ngay trong cuộc sống của họ. Gặp gỡ Chúa Giêsu, đây là một trong những mục đích chính mà Đức Thánh Cha Benedicto muốn đề ra cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, đặc biệt tại thủ đô Madrid. Đức Thánh Cha không ngừng nói rằng Ngài không phải là một ngôi sao, Ngài chỉ đến Madrid để chỉ ra Chúa Kitô cho các bạn trẻ và giúp họ gặp gỡ Ngài một cách đặc biệt xuyên qua giáo hội và các bí tích. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về những nét đặc trưng của văn hóa Tây Ban Nha trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 1 lời chủ trang tháng 8 của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến, lời mời gọi đổi mới trước tiên đó là lời mời gọi của Thiên Chúa đối với dân người, đối với cộng đoàn giáo hội sơ khai cũng như đối với gia đình nhân loại. Thánh Phaolô mời gọi người tín hữu hãy cởi bỏ nếp sống cũ để Thánh Thần đổi mới tâm trí, cùng dẫn dắt bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Đức Giê-xu. Nhờ đó, người tín hữu không ngừng lớn lên, vươn tới con người mới là Đức Giê-xu đấng cứu độ. Đó là lời mời gọi đổi mới nếp sống hiện tại, để trong suy nghĩ và hành động, người tín hữu ngày càng sống trọn tình con thảo đối với Cha trên trời, và vẹn nghĩa anh em đối với mọi người trong thiên hạ, theo gương con Thiên Chúa làm người đang ở giữa chúng ta. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 xác định công cuộc đổi mới hiện trạng đời sống giáo hội bắt đầu từ việc đổi mới hiện trạng đời sống của mỗi người tín hữu, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 lặp lại lời mời gọi đó đối với Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam hôm nay, gồm gần 7 triệu người Công giáo trong 26 giáo phận. Điểm thứ nhất, phương hướng đổi mới. Gắn bó với ba ngôi Thiên Chúa, hiệp thông với cộng đồng giáo hội cùng xã hội. Bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu cứu độ, người tín hữu thường xuyên ý thức trong hành trình cuộc đời của mình phải luôn gắn bó và kết hợp với ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vậy mỗi lần làm dấu thánh giá, mỗi lần đọc kinh lạy Cha, mỗi khi đọc kinh cầu nguyện, ngoài việc chỉ làm theo thói quen, cùng bày tỏ tâm tình cảm mến, tạ ơn và những ước mong, người tín hữu hãy để tâm chu toàn ba việc đầu mối trọng yếu trong đạo làm người trong đất trời hôm nay. Một là, trong mọi hoàn cảnh và biến cố của cuộc đời. Nhất là khi phải bước đi trong sương mù hay trong phong ba bão táp, trong nghịch cảnh và trái ý. Hãy nhớ, luôn tìm và thi hành ý Cha trên trời, như lời Chúa Giê-xu dạy trong Kinh Lạy Cha, như gương Thánh Gia Thất. Hai là, hãy cùng Thánh Mẫu Maria luôn kiên vững bước đi trên con đường tình yêu cứu độ mà Con Chúa làm người đã mở ra. Như lời Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dạy. Ngài xác định rõ, tình yêu cứu độ của Chúa Giê-xu mang bốn dấu ấn nổi bật như sau. Tình yêu mang tính hội nhập và đồng cảm với gia đình nhân loại. Tình yêu phục vụ cho tin mừng cứu độ cùng sự sống mới của mọi người. Tình yêu hiến thân vì sự sống mới của gia đình nhân loại. Tình yêu mang tính đổi mới và mở đường cho người người tiếp cận, đón nhận sự sống mới của Chúa Kitô phục sinh. Ba là, trong mọi tình huống đổi thay, hãy luôn định tâm theo sự soi sáng và dẫn dắt của Chúa Thánh Thần đang ngự trị trong lòng trí của mỗi người. Nhờ đó, lời nói, việc làm, cách ứng xử, cách giải quyết vấn đề trong đời sống, mang lại hoa trái của Thánh Thần là sự bình an và niềm vui, yêu thương và hợp nhất, tránh tạo ra sự phân hóa trong gia đình cũng như trong cộng đồng, xã hội cùng giáo hội. Bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu cứu độ, người tín hữu không ngừng chung sức xây đắp tình huynh đệ hiệp thông trong gia đình giáo hội ở mọi cấp độ. Từ mối hiệp thông giữa hàng giáo phẩm với các thành phần giáo hội, đến sự hiệp thông trong mỗi gia đình là giáo hội tại gia. Tất cả chúng ta là con một Cha trên trời, là những chi thể đa dạng, đa năng trong cùng một thân thể Chúa Kitô, cùng đồng hành chung một con đường sứ vụ loan báo tin mừng, cùng hội nhập vào đời sống xã hội của con người nhân loại. Cùng dấn thân phục vụ cho sự sống làm người, mở đường cho người người đổi mới và đón nhận quà tặng sự sống mới của Chúa Kitô phục sinh. Bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Đức Kitô, người tín hữu không ngừng xây đắp tình huynh đệ liên đới đối với đồng bào và đồng loại, là anh em một nhà, cùng chung một định mệnh, chung một trách nhiệm, cùng mọi người vun đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương qua con đường đối thoại trong chân lý và hợp tác phục vụ cho công ích. Vì sự sống toàn diện và sự phát triển bền vững của gia đình nhân loại, đặc biệt của người lâm cảnh khó khăn, túng thiếu về mặt thể chất cũng như tinh thần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 lời chủ trang tháng 8. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát hành kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, qua phần tin tức và thời sự, quý vị và các bạn đã biết Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được khai mạc tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, hôm thứ Ba vừa qua 16 tháng 8. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn số 3 và số 4 của sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ nói về đức tin của các bạn trẻ. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau: hãy bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Lá thư có câu trích dẫn này được Thánh Phaolô viết để đáp ứng một nhu cầu rõ rệt của các tín hữu thành Côlôse. Thực vậy, cộng đồng này bị đe dọa vì ảnh hưởng của một số xu hướng văn hóa thời đó, làm cho các tín hữu xa lìa tin mình. Bối cảnh văn hóa của chúng ta ngày nay cũng có nhiều điều tương tự với bối cảnh của dân thành Côlôse hồi đó. Có một xu hướng duy đời mạnh mẽ, muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người và xã hội. Toan tính kiến tạo một thiên đàng không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy rằng, một thế giới không có Thiên Chúa là một quả ngục, trong đó trỗi vượt những ích kỷ, chia rẽ trong các gia đình, oán thù giữa cá nhân và các dân tộc, thiếu tình thương, niềm vui và hy vọng. Trái lại, nơi nào con người và các dân tộc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thờ phượng Chúa trong chân lý và lắng nghe tiếng Ngài, trong đó mỗi người được tôn trọng trong phẩm giá, tình hiệp thông tăng trưởng với tất cả những thành quả. Nhưng có những tín hữu Kitô để cho mình bị cám dỗ vì lối suy tư duy đời, hoặc những người bị thu hút vì những trào lưu tôn giáo làm xa lìa niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Có những người khác, tuy không theo những đường lối ấy, họ để cho niềm tin của họ nơi Chúa Kitô trở nên nguội lạnh, và tình trạng này chắc chắn có những hậu quả tiêu cực về phương diện luân lý. Thánh Phaolô nhắc nhở về sức mạnh của Chúa Kitô chịu chết và sống lại cho những anh chị em bị ô nhiễm vì những ý tưởng xa lạ với tin mừng như thế. Mầu nhiệm này là nền tảng đời sống chúng ta, là trung tâm đức tin Kitô. Tất cả những triết lý không biết tới điều đó và coi như là một sự điên rồ đều tỏ ra những hạn hẹp của chúng trước những vấn đề lớn ở trong tâm hồn con người. Vì thế, trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, tôi cũng muốn củng cố các bạn trong đức tin. Chúng ta tin vững vàng rằng Chúa Giêsu Kitô đã hiến mình trên thánh giá để ban cho chúng ta tình thương của Ngài. Trong cuộc khổ nạn, Ngài gánh lấy những đau khổ của chúng ta, vác lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài đạt được ân tha thứ và hòa giải chúng ta với Thiên Chúa Cha, mở cho chúng ta con đường dẫn vào đời sống vĩnh cửu. Nhờ vậy, chúng ta được giải thoát khỏi những gì gây cản trở nhiều nhất cho cuộc sống của chúng ta. Đó là sự nô lệ tội lỗi. Nhờ đó chúng ta có thể yêu mến tất cả mọi người, kể cả các kẻ thù của chúng ta, và chia sẻ tình thương ấy với những người nghèo khổ và bị thử thách nhiều nhất trong số các anh chị em chúng ta. Các bạn thân mến, thánh giá thường làm cho chúng ta sợ hãi, vì thánh giá có vẻ là phủ nhận sự sống. Thực tế ngược lại, thánh giá là sự ưng thuận của Thiên Chúa đối với loài người, là biểu hiệu tột cùng của tình thương của Ngài và là nguồn mạch sự sống. Vì từ con tim của Chúa Giêsu được mở ra trên thánh giá, đã vọt ra sự sống thần linh ấy, luôn sẵn sàng đối với người chấp nhận ngước mắt lên hướng về đến chịu đóng đinh. Vì thế, tôi chỉ có thể mời gọi các bạn hãy đón nhận thánh giá của Chúa Giêsu, dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa, như nguồn mạch sự sống mới. Ngoài Chúa Kitô chịu chết và sống lại, không có ơn cứu độ. Chỉ có Ngài mới có thể giải thoát thế giới khỏi sự ác và làm tăng trưởng nước công lý, hòa bình, yêu thương mà tất cả chúng ta đều mong ước. Và tiếp sau đây, nơi số 4 của sự điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy tin nơi Chúa Giêsu dù không thấy Ngài. Đức Thánh Cha viết như sau trong sứ điệp của Ngài. Trong Kinh Mừng có mô tả kinh nghiệm đức tin của Thánh Tô-ma Tông Đồ trong việc đón nhận mầu nhiệm thánh giá và phục sinh của Chúa Kitô. Tô-ma thuộc vào số 12 Tông Đồ. Ông đã theo Chúa Giêsu, đã chứng kiến trực tiếp các cuộc chữa bệnh, các phép lạ Chúa làm. Ông đã nghe những lời Ngài nói. Ông cảm thấy bị lạc hướng đứng trước cái chết của Chúa. Chiều tối ngày lễ vừa qua, Chúa hiện ra với các môn đệ, nhưng Tô-ma không có mặt. Và khi người ta nói với ông rằng Chúa Giêsu vẫn sống và đã hiện ra, ông tuyên bố: "Nếu tôi không xoắn ống tay tôi vào lỗ đinh ở tay Ngài, thì tôi không tin." Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 25. Chúng ta cũng muốn được thấy Chúa Giêsu, được nói với Ngài, cảm thấy sự hiện diện của Ngài một cách mạnh mẽ hơn nữa. Ngày nay, đối với nhiều người, con đường dẫn đến Chúa Giêsu thật là khó khăn. Do đó, nhiều hình ảnh về Chúa Giêsu được lưu hành, mệnh danh là có tính chất khoa học và tước bỏ sự cao cả và tính chất đặc thù của Ngài. Vì thế, trong bao nhiêu năm dài nghiên cứu và suy niệm, tôi cảm thấy một ý tưởng được chín mùi trong tôi. Đó là thông truyền qua một cuốn sách một ít điều về cuộc gặp gỡ riêng của tôi với Chúa Giêsu. Như thế để giúp thấy, nghe, đụng chạm đến Chúa. Nơi Ngài Thiên Chúa đã đến gặp gỡ chúng ta để tỏ mình cho chúng ta. Thực vậy, chính Chúa Giêsu lại hiện ra với các môn đệ 8 ngày sau đó. Ngài nói với Tô-ma: "Hãy đặt tay con vào đây, đây là đôi bàn tay của Thầy. Hãy đưa tay con ra, đặt vào cạnh sườn Thầy, và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Phúc âm Thánh Gioan chương 20, câu 26 và 27. Cả chúng ta cũng có thể có một tiếp xúc cụ thể với Chúa Giêsu, có thể nói là đặt tay vào những dấu hiệu khổ nạn của Ngài, những dấu hiệu tình thương của Chúa. Trong các bí tích, Chúa đặc biệt trở nên gần gũi chúng ta, Ngài hiến thân cho chúng ta. Hỡi các bạn trẻ thân mến, hãy học nhìn thấy, gặp gỡ Chúa Giêsu trong thánh thể. Tại đó, Ngài hiện diện và gần gũi đến độ trở nên lương thực cho hành trình của chúng ta. Trong bí tích thống hối, qua đó Chúa biểu lộ lòng từ bi của Ngài bằng cách ban ơn tha thứ. Hãy nhận ra và phục vụ Chúa Giêsu cả nơi những người nghèo, bệnh nhân, các anh chị em đang gặp khó khăn và cần được giúp đỡ. Hãy khởi sự và vun trồng cuộc đối thoại riêng với Chúa Giêsu Kitô trong đức tin. Các bạn hãy biết Chúa qua việc đọc các sách Tin Mừng và sách Giáo Lý của Giáo hội Công giáo. hãy đi vào cuộc đối thoại với Chúa qua kinh nguyện, tín thác nơi Ngài, Ngài sẽ không bao giờ phản bội. Niềm tin trước tiên là một sự gắn bó bản thân của con người với Thiên Chúa, đồng thời và không thể tách biệt, niềm tin là một sự tự nguyện chấp nhận tất cả chân lý mà Thiên Chúa mặc khải. Như thế, các bạn có thể đạt được một đức tin trưởng thành, vững chắc, không chỉ dựa trên một tình cảm tôn giáo hoặc một ký ức mơ hồ về giáo lý thời thơ ấu của các bạn. Các bạn có biết Thiên Chúa và thực sự sống nhờ Ngài, như tông đồ Thomas khi ông biểu lộ niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô đã mạnh mẽ thốt lên: "Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi." Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Ta đã bắt đầu nói về ý nghĩa khác nhau của ngôn từ. Có những ý nghĩa sau đây: lời chân thật và lời gian dối, lời nhân từ và lời độc ác, lời phá đổ và lời xây dựng, lời sáo ngữ và lời hữu ích, lời khuyến khích nâng người nghe, lời hạ giá làm tổn thương đau lòng, và cuối cùng lời thích hợp. Chúng ta đã chia sẻ với nhau về lời chân thật và lời dối trá. Hôm nay chúng ta nói về lời nhân từ và lời độc ác. Một lời nói vô ý có thể tạo nên những xung đột hiểm họa. Một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời. Một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời nói yêu thương có thể chữa lành vết đau, lấp đầy sự trống vắng trong lòng người nghe và đem đến sự bình an nội tâm. Phải, bất cứ lời nào đem lại cho con người sự bình an, tăng niềm vui, hy vọng, giúp lấy lại tinh thần, hoặc thêm phấn chấn, được ủi an và khích lệ, đều là những lời từ nhân. Nhu cầu được nghe những lời xây dựng, ngọt ngào là của mọi người. Đây là nhu cầu tinh thần và thật khó nhận thấy, không đụng chạm hay cân đo, đong đếm một cách cụ thể được. Vì thế, chúng ta có thể thiếu cảnh giác. Tuy vậy, ảnh hưởng của lời nhân từ đi thẳng vào tâm, vào trí, vào lòng chúng ta, để rồi khuôn mặt chúng ta có thể bừng lên nét tươi sáng, rạng rỡ hay an bình. Nụ cười thoáng nở khi lòng chúng ta bình an. Sách Châm ngôn của Kinh Thánh dạy rằng, lời lành có ảnh hưởng tốt. Lưỡi hiền lành như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho tâm thần hư nát. Sự buồn rầu làm cho lòng người hao mòn, nhưng một lời lành sẽ khiến lòng thêm vui vẻ. Lời lành ví như cây sự sống. Lời lành khiến lòng vui vẻ. Lời lành là lời chân thật. Lời lành là lời hợp thời, đúng lúc, đúng người. Lời lành là lời tế nhị, kín đáo và khiêm tốn. Lời lành đem lại lợi ích cho người nghe. Lời lành là lời nhân ái, từ tâm. Lời lành là những lời khiến người nghe được an ủi, khích lệ, bình an. Một lời nói chí tình dành cho một người đang cần nó đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời người đó. Ông Mark Twain, một nhà văn nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã nói: một lời khen có thể giúp tôi vui sống được 2 tháng. Thế nhưng có khi thật lâu chúng ta không nhận được một lời khích lệ nào, mà là những lời chê bai, chỉ trích, dù mình đã cố gắng, đã hết mình.
Một hôm, có người hỏi một tác giả nọ rằng, theo ông thì những người nào cần được nghe những lời khích lệ? Vị ấy trả lời, khi một con người còn thở là người đó còn cần được nghe những lời khích lệ. Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta như sau, lời nói của anh em phải luôn mặn mà, dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người. Thư Colossae chương 4 câu 6. Lời mặn mà là lời ngọt ngào, khiến người nghe cảm thấy thoải mái, dễ chịu, đem lại sự ấm cúng trong lòng, trong nhà, trong cộng đồng, hay bất cứ nơi đâu mình đến. Lời nhân hậu phải là món ăn thường xuyên của chúng ta. Đó là một món ăn hợp khẩu vị của mọi người. Ít hao tốn mà lại bổ dưỡng, làm cho tinh thần sảng khoái và cơ thể nhẹ nhàng. Nói thẳng ra là ai cũng cần, cũng muốn và cũng có thể cho nữa. Chớ có một lời dữ nào được thốt ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, phải nói lời lành, giúp đem lại lợi ích cho người nghe. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Lời nói có thể làm cho sống, nhưng cũng có thể phá hủy và giết chết là thế. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về đề tài này. Mong các bạn sẽ đón nghe.
Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một người bạn đã kể cho tôi một câu chuyện như sau. Trong một dịp tình cờ, khi đưa bà xã đến trung tâm ung bướu thành phố để cắt bướu máu, tôi đã gặp một người mẹ và một cô bé cũng đến khám và điều trị tại đây. Một trong hai người họ bị bệnh, người mẹ vào khoảng trên 30, còn cô bé cao lắm, chỉ độ 15 tuổi là cùng. Cả hai mẹ con đều rất đẹp, đều có mái tóc dài, rất mượt mà, buông xuống lưng như dòng suối. Trong lúc cùng chờ đợi, tôi đã bắt chuyện làm quen với họ. Người mẹ thì có đôi chút dè dặt và có vẻ kiệm lời. Có lẽ bà có nhiều mối lo lắng, nên không thiết tha lắm trong việc trò chuyện với người lạ. Còn cô bé thì hồn nhiên, vô tư trả lời những câu hỏi thăm của tôi, nhưng trong ánh mắt cũng được buồn, thể hiện sự mệt mỏi khó giấu. 10 ngày sau, tôi đưa bà xã đến trung tâm để cắt chỉ vết mổ đã lành. tôi sững sờ khi gặp lại họ. Chuỗi tóc mượt mà của họ đã biến mất. Hai cái đầu nhặng thính lấp ló dưới vành mũ. Chỉ còn những đôi mắt giống nhau. Nhưng ánh mắt mẹ luôn đượm buồn như lần gặp trước. Ánh mắt cô bé thì lung linh, ngây thơ, và dáng vẻ mệt mỏi hầu như đã giảm. Tôi nhìn họ thương xót, lúng túng, không biết có nên bắt chuyện với họ. Cô bé đã chủ động khi tôi vừa ngồi xuống hàng ghế chờ đợi, cạnh họ. Cháu chào bác. Chào hai mẹ con. Hôm nay tái khám hả? Dạ, bác sĩ bảo hôm nay chiếu xạ. Chỉ có cô bé trả lời, còn bà mẹ chỉ gật đầu kèm nụ cười mỉm xã giao. Tôi cũng ngần ngại, chỉ hỏi chuyện nhỏ nhẹ với cô bé. Cả hai mẹ con đều phải chiếu xạ sao? Dạ không ạ, chỉ mình cháu bị bệnh thôi ạ. Tôi ngạc nhiên định hỏi, thì cô bé nói tiếp. Mẹ cháu bắt chước cạo trọc đầu cho giống cháu. Mẹ bảo, cháu phải đẹp hơn mẹ, và để thi xem tóc ai mọc nhanh hơn. Tôi còn gặp hai mẹ con ấy được nhiều lần sau này nữa, vì cứ phải đưa bà xã đi tái khám, theo lời dặn dò của bác sĩ. Mỗi lần ngồi trong phòng chờ, tôi lại có dịp trò chuyện với cô bé. Tôi được biết, tóc cô bé đã không thể mọc dài ra được, do ảnh hưởng của công việc điều trị. Còn người mẹ, đêm đêm bà lén cạo tóc của mình để chờ tóc con mọc trước. Quý vị và các bạn thân mến, đẹp quá tình thương và tấm lòng của người mẹ. Khi yêu thương, người ta biết sáng tạo ra những cách thức rất đẹp để thể hiện tình yêu thương. Trong cuộc đời này, không có gì có ý nghĩa và đem lại niềm vui, sự sống, mà lại không có dấu vết của hy sinh, từ bỏ, thậm chí là cả cái chết. Để có một gia đình êm ấm hòa thuận, con cái đủ ăn đủ mặc, chắc chắn một điều rằng cha mẹ phải hy sinh cho con cái. Để có một lớp học trò tiến bộ, ngoan ngoãn, được học hành trong bầu khí vui tươi, chắc chắn thầy cô của lớp học đó phải hy sinh nhiều thời gian, tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy thú vị, để dạy dỗ cho học trò nên người. Ngồi trong mâm cơm, ta thấy những con cá, con tôm, những miếng thịt gà, thịt heo, thịt bò, đã được nấu nướng ngon lành. Có bao giờ chúng ta biết cảm ơn chúng, vì chúng đã phải chết đi để mang lại sự sống cho ta không? Nhìn những cây bầu, cây bí, cây cam, cây táo, ra trái ngon quả ngọt để ta thưởng thức. Có bao giờ ta biết cảm ơn chúng, vì chúng đã phải hy sinh chịu nắng, chịu gió, chịu cắt, chịu tỉa, để đơm hoa kết trái, để đem lại sự sống cho ta không? Vâng, bản chất cuộc đời này là vậy. Nếu bạn muốn sống có ý nghĩa, bạn muốn sống sao cho ý nghĩa, lời nói, hành động của bạn đem lại niềm vui và sự sống cho người khác, điều buộc bạn phải hy sinh. Chúa Giêsu là mẫu gương hy sinh tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Ngài đã dám hy sinh mạng sống mình để sống hết mình cho chân lý. Ngài phá đổ những gì trói buộc và tù túng con người, những kiểu dự luật vô lý, những lối suy nghĩ bất nhân. Khi Ngài đảo lộn những lối suy nghĩ của người cùng thời với Ngài, Ngài biết chắc Ngài sẽ phải chết, nhưng Ngài vẫn dám hy sinh, sống chết hết mình cho hạnh phúc và tự do của người khác. Chúng ta đừng ngại từ bỏ, đừng sợ hy sinh, vì ngọn nến có cháy và tiêu hủy chính bản thân nó, thì nó mới có thể thắp sáng và sưởi ấm. Hãy tiêu hủy cuộc đời bạn cho những người thân yêu của bạn, cho tất cả mọi người chung quanh bạn, cho những lý tưởng cao đẹp. Vì những gì bạn cho đi thì còn lại mãi. Giống như lời Thánh Francisco đã nói, chính lúc quên mình là lúc tìm lại bản thân, và chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn tìm thấy niềm vui và bình an sâu thẳm trong tâm hồn khi chúng con hiến dâng và hy sinh cho gia đình, bạn bè và tất cả anh em đồng loại. Xin Chúa giúp chúng con dám hy sinh ngay khi chúng con nghèo nàn và yếu đuối nhất. Xin Chúa cho chúng con cảm nhận được sự hy sinh trao tặng của biết bao anh chị em sống chung quanh, để chúng con trân trọng và sống thái độ biết ơn thật tròn đầy. Xin Chúa giúp con luôn nhìn lên Chúa mỗi khi con cảm thấy ngại hy sinh, ngại chia sẻ, ngại từ bỏ, ngại dấn thân. Amen.
Con tìm Chúa, hay Chúa tìm con, trên muôn vàn nẻo đường. Con chờ Chúa, hay Chúa chờ con, qua thành dài đêm trường. Con tròn Chúa, hay Chúa tròn con, giữa muôn người dương thế. Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con, Chúa đã chọn con đi trước nhàn ngày. Lòng mến đầy vơi, con vui cả người tình thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.